hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
Quý thính giả và chị em thân mến, khung thời gian của chúng ta lại đến rồi. Như anh và Thu Trang rất vui được gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân, được phát sóng định kỳ lúc 5:45 và 15:20 thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, kết hôn muộn hay là độc thân đang dần trở thành xu hướng của nhiều người trẻ, gây ra nhiều vấn đề đối với đời sống xã hội. Nhưng vì sao giới trẻ lười yêu, ngại cưới? Chúng ta cùng bàn luận câu chuyện này trong Hoàn thiện bản thân hôm nay nhé.
Thực tế thì hiện tượng kết hôn muộn hay là ngại kết hôn gần như xuất hiện khá là phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam của chúng ta. Thậm chí là nhiều người trẻ đang có xu hướng tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Và theo số liệu thống kê năm 2018, Trung Quốc có hơn 240 triệu người độ tuổi trưởng thành đang độc thân. Những người độc thân này bao gồm cả người già cô đơn và thanh niên độc thân. Ngoài trừ những người già cô đơn, riêng số thanh niên độc thân đã vượt quá 100 triệu. Nói cách khác, giới trẻ ngày nay không chỉ khó kết hôn mà còn khó yêu đương nữa.
Tại Việt Nam thì mới đây Cổng Thông tin Chính phủ đã đăng tải thông tin vận động nữ nam thanh niên không kết hôn muộn, khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi do Bộ Y tế phát động, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Đây là gợi ý của lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh mức sinh tại Việt Nam đang giảm thấp nhanh chóng.
Và theo thống kê của Bộ Y tế, các thập kỷ qua mức sinh tại Việt Nam giảm và diễn ra mạnh mẽ, từ 6,5 con trên một phụ nữ trong những năm 1960 xuống còn 2,05 con trên một phụ nữ vào năm 2020. Với mức sinh như hiện nay thì dân số Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên đỉnh điểm là 107 triệu vào năm 2044, sau đó giảm dần và hạ xuống là 72 triệu vào năm 2100. Mức sinh thấp đang góp phần đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số ở nước ta.
Bên cạnh đó thì Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già trước khi giàu, khiến cho nước ta chưa kịp chuẩn bị các mạng lưới an sinh xã hội phù hợp để đón một xã hội nhiều người già, dẫn tới hệ lụy về kinh tế xã hội khi dân số già hóa nhanh chóng cũng cao hơn.
Thực tế, Việt Nam đang phải đối mặt với thực trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng. Hiện thì cả nước có 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải miền Trung.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, có thời điểm mức sinh giảm xuống còn 1,2 con trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Vì vậy, cần khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
Thực trạng này thì khiến cho không ít người lo ngại vì có thể nhìn nhận ngay trong thực tế khi mà hiện nay càng nhiều bạn trẻ không có ý định kết hôn và sinh con.
Và khi mà được hỏi lý do vì sao trì hoãn chuyện lập gia đình thì mỗi người là có những cái lý do khác nhau. Người thì chưa có đủ kinh tế, rồi người thì lại muốn tập trung cho sự nghiệp, và cũng không ít người thì lại mất niềm tin vào tình yêu hoặc là chưa có tìm được cái đối tượng phù hợp.
Có một bạn trẻ quen với Thu Trang tâm sự như thế này. Dù năm nay đã 28 tuổi nhưng mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, vì cô ấy không có thời gian để hẹn hò. Cô cũng giải thích thêm đó là do tính chất công việc, rồi mình phải làm cả ngày cuối tuần nữa, không có ngày nghỉ, cho nên cũng không có thời gian để hẹn hò, và cũng do chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn.
Dạ, không chỉ người bạn của chị Thu Trang không đâu nha, mà như anh thấy là nhiều cái câu chuyện của các bạn trẻ hiện nay thì nó cũng tương tự và khá là phổ biến luôn á. Khi mà nhiều người trẻ không có tự tin để lập gia đình, và vấn đề đầu tiên mà họ cảm thấy trở ngại đó chính là tiền đâu.
Đúng rồi đó, như anh, ở thời buổi hiện đại này cuộc sống đòi hỏi rất là nhiều thứ, chứ không như ông bà mình ngày xưa ha. Chỉ cần một túp lều tranh, hai quả tim vàng thôi.
Dạ, nhưng mà giống như là người em của như anh chẳng hạn nè, năm nay 27 tuổi rồi, cũng có một cái công việc ổn định nữa, nhưng mà em ấy lại than là do là còn ở trọ, rồi lương thì ba cọc ba đồng. Nói thật là đôi khi nuôi bản thân mình còn chưa xong nữa, giờ mà lập gia đình có con cái nữa thì tiền đâu để mà lo.
Và một nỗi sợ của các bạn trẻ hiện nay đó là sợ cảnh không có tiền thì sẽ không có tiếng nói trong gia đình nữa, sợ bị mang tiếng là ăn bám chồng chẳng hạn. Vậy nên khi nào ổn định hơn thì mới tính đến chuyện lập gia đình.
Và còn một cái lý do nữa ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của các bạn trẻ hiện nay, đó là việc mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Khi mà phải chứng kiến nhiều bạn bè rồi đồng nghiệp của mình rơi vào tình cảnh hôn nhân đổ vỡ, khiến cho họ lựa chọn độc thân và không tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.
Chị em thân mến, Việt Nam cũng giống như một số nước, sau khi kinh tế xã hội phát triển đến một mức nhất định nào đó thì thanh niên ngại kết hôn và cả ngại sinh con nữa. Điều này đã diễn ra ở các nước phát triển Tây Âu cũng như là chính các nước châu Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc chẳng hạn.
Trong một điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hơn của thế kỷ trước, người dân thiếu thông tin, hạn chế cơ hội phát triển bản thân và cuộc đời của họ thì dường như cũng đã được định hình sẵn. Có nghĩa là ngay khi mà vừa trưởng thành thì sẽ lập gia đình và sinh con, thậm chí là ở một mức độ nào đó kết hôn thì được coi là cái sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi cá thể, là một trong ba sự kiện lớn nhất của một con người, đó chính là làm nhà, cưới vợ và tậu trâu.
Nhưng mà khi kinh tế xã hội đã phát triển rồi thì đặc biệt với sự tác động của công nghệ đến đời sống con người thì mỗi cá nhân có nhiều cơ hội hơn để mà phát triển bản thân. Họ cũng có nhiều lựa chọn hơn chứ không chỉ là việc kết hôn thôi. Tiếp tục học cao hơn nè, rồi xuất khẩu lao động, du học, phấn đấu cho sự nghiệp vân vân. Và đơn giản là lựa chọn lối sống tận hưởng tự do của đời sống độc thân chẳng hạn.
Tuy nhiên, từ lâu khoa học đã chỉ ra độ tuổi phù hợp nhất cả về tâm sinh lý, điều kiện thể chất cũng như tinh thần phù hợp nhất để kết hôn sinh con đó là dưới 30 tuổi. Ở mức độ nào đó thì việc kết hôn sinh con không chỉ đơn thuần là kế hoạch của một cá nhân.
Chúng ta cứ phân tích thử xem ha. Mỗi cá nhân là một sinh thể xã hội. Về cơ bản thì họ được sinh ra nuôi dưỡng giáo dục, được tạo cơ hội phát triển bản thân. Họ không chỉ đơn thuần có trách nhiệm chăm sóc những bậc sinh thành ra mình mà còn có nghĩa vụ vĩnh cửu hóa giống loài bằng việc là lập gia đình và sinh con nữa. Điều đó không chỉ đảm bảo một tương lai ổn định cho cá nhân, gia đình họ mà còn xa hơn, đó là cho cả quốc gia.
Điều này sẽ được nhìn nhận một cách rõ nét nhất với các quốc gia có dân số già. Tỷ lệ những người già nghỉ hưu quá cao trên tỷ lệ những người trong độ tuổi lao động thì chắc chắn là sẽ tạo ra cái sự mất cân đối cũng như là tạo gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội cũng như bảo hiểm xã hội.
Tại nhiều nước đã đưa ra cảnh báo với công thức là 4-2-1, đó là ở những gia đình chỉ sinh một con sẽ có 4 ông bà nội ngoại, 2 cha mẹ và 1 con nhỏ. Đứa trẻ có thể hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ 6 người ở 2 thế hệ trước. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa khi mà đứa trẻ trưởng thành sẽ có tới 6 người ở độ tuổi già cần được chăm sóc.
Với một vài cá nhân thì việc mà họ lập gia đình muộn, thậm chí là không lập gia đình, không sinh con, có thể nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, trên bình diện một bộ phận dân cư thì một quốc gia thì đây lại là một cái câu chuyện khác.
Sau khi Việt Nam thoát ra những quan niệm phong kiến, những yêu cầu về điều kiện kinh tế vật chất để mà chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ cũng đã được đặt ra và ngày càng tăng lên theo thời gian. Điều đó đương nhiên tích cực, tuy nhiên nó cũng đặt ra gánh nặng cho những người trẻ trong cân nhắc lập gia đình và sinh con.
Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ người nghèo đã giảm nhanh chóng trong những năm qua. Những chính sách an sinh xã hội như là bảo hiểm y tế cũng phần nào giúp các gia đình bớt đi gánh nặng trong việc nuôi dạy con. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, các nhà chính sách đã tính toán đến phương án thưởng tiền sinh con.
Câu chuyện còn lại là nhận thức, quan niệm của người dân, hay nói đúng hơn là các bạn trẻ. Nếu không vướng bận những kế hoạch, những công trình quan trọng của đời người, thì tôi Trang nghĩ mỗi người trẻ, đặc biệt là các cô gái của chúng ta, cũng cần suy nghĩ nghiêm túc và có quyết định phù hợp đúng thời điểm trong việc lập gia đình, sinh con vì bản thân mình, vì gia đình và vì cả những người xung quanh, cũng như là chính cộng đồng mình đang sống, chị em nha.
Chị em nghĩ sao về nội dung trong hoàn thiện bản thân ngày hôm nay? Hãy chia sẻ cùng với Như Anh và Thu Trang về ý kiến cá nhân của mình và có thể là góp ý để chương trình ngày càng sinh động hơn với nhiều góc nhìn đa chiều trong cuộc sống.
Hẹn gặp lại chị em trong hoàn thiện bản thân kỳ sau, vẫn khung giờ quen thuộc 5:45 và 15:20 thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.